làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nguyện tôi là nguồn phước qua tiếng hát Hồng Châu.
Lòng mong được đổi mới, lại dễ Chúa đã yêu ta, vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn, và yêu như Chúa đã yêu ta. Nguyện tôi được đổi mới muôn phước cho muôn người qua nếp sống tôi. Giê-xu
Chúa cứu thế Giê-xu khởi đầu sứ vụ bằng việc nhận lễ báp têm với răng dưới sông Giô-đanh. Sự kiện quan trọng này được kỹ thuật trong cả bốn sách phúc âm. Phần kỹ thuật vắn tắt nhất là trong sách phúc âm Mác chương 1 câu 9 đến câu 13. Trong phân đoạn kinh thánh này, Mác kết hợp cả hai sự kiện Chúa nhận lễ báp têm và tiếp theo đó là Chúa chịu ma quỷ cám dỗ với những chi tiết rất ngắn gọn, chắc nịch về tác động của Đức Thánh Linh trên Chúa cứu thế Giê-xu ngay từ lễ báp têm. Mác kỹ thuật như sau: và trong những ngày đó, Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu răng làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh giục Ngài đến hoang mạc. Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tăng cám dỗ 40 ngày ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc Ngài. Đó là phúc âm Mác chương 1 câu 9 đến câu 13. Sự kiện các tầng trời mở ra, Đức Thánh Linh đáp đậu trên Ngài như hình chim bồ câu, cũng như tiếng phán từ trời, hiển nhiên là những dấu hiệu thấy được, nghe được để Giăng Báp-tít có thể làm nhân chứng mắt thấy tai nghe về Chúa Giê-xu là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Phúc âm Giăng đặc biệt ghi lại lời chứng của Giăng Báp-tít nói về sự kiện này như sau: qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì phán rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trội hơn ta vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta đến làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Đó là phúc âm Giăng chương 1, câu 29 đến câu 34. Trong lời chứng này, Giăng đã tiết lộ nhiều mặc khải quan trọng về sứ vụ Chúa cứu thế. Trước hết, ông dùng từ liệu chiên con của Đức Chúa Trời để chỉ Chúa Giê-xu. Danh hiệu hàm xúc này liên kết ý nghĩa tác dụng của chiên con lễ vượt qua, cũng như những con sinh tế được dâng lên trên bàn thờ trong lịch sử tuyển dân để cung ứng cuộc giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ, cũng như sự tha thứ tội lỗi. Tất cả những con chiên trong quá khứ chỉ là hình bóng về Chúa cứu thế, bây giờ mới xuất hiện để thực hiện chương trình cứu rỗi và giải phóng toàn vẹn của Đức Chúa Trời cứu con người khỏi tội và khỏi số phận hư vong đời đời. Giăng nói thẳng không úp mở, bảo rằng chính ông không biết, nhưng qua sứ vụ làm báp têm cho Ngài, ông được Đức Chúa Trời mặc khải cho ông mắt thấy tai nghe về Chúa Giê-xu khi Ngài đến cho ông làm báp têm. Ông nói: về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy, nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Đó là phúc âm Giăng chương 1, câu 33, câu 34. Qua lời chứng của Giăng, chúng ta được biết Chúa Giê-xu không chỉ là chiên con của Đức Chúa Trời, hy sinh hiến tế sự sống của Ngài để chuộc tội cho con người, nhưng Ngài còn là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh, nghĩa là qua Ngài, tín nhân được dầm thấm trong quyền năng của Đức Thánh Linh để sống trong sự dẫn dắt và điều động của Ngài. Phúc âm Giăng chương 14 và chương 16 kỹ thuật lời Chúa Giêsu hứa ban Đức Thánh Linh xuống ngự trị trong môn đồ. Cũng trong lời chứng của Giăng, Chúa Giêsu không chỉ là chiên con của Đức Chúa Trời, không chỉ là đấng ban Đức Thánh Linh, nhưng Ngài cũng là con Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài mang cùng bản chất với Đức Chúa Trời. Có thể nói, Giăng Báp-tít là người đương thời của Chúa Cứu Thế Giêsu đã được ban mặc khải đầy đủ hơn hết về nhân thân Chúa Cứu Thế, là chiên con sinh tế, là đấng ban Đức Thánh Linh và cũng là Đức Chúa Trời nhập thể. Tất cả những điều này không do Giăng tự biết, nhưng do Đức Thánh Linh mặc khải. Trong lễ báp tem, Đức Thánh Linh đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua biểu tượng chim bồ câu đáp đậu trên Chúa Giêsu, và ngay sau đó cũng chính Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào hoang mạc chịu quỷ vương cám dỗ trong suốt 40 ngày đêm. Phúc âm Ma-thi-ơ và Lu-ca cho biết kết thúc đợt cám dỗ, quỷ vương thảm bại, bị Chúa của nặng, cuối cùng phải bỏ đi. Với kết quả này, chúng ta tin rằng trong suốt thời gian Chúa Giêsu đương đầu với các mưu trước cám dỗ của quỷ vương, Đức Thánh Linh đã cảm thúc Ngài mạnh mẽ, cung ứng nguồn năng lực và khôn ngoan để đánh bại nó. Sử gia Luca cũng kỹ thuật tiếp giai đoạn đầu sứ vụ của Chúa Giêsu, nhấn mạnh đến quyền phép Đức Thánh Linh trong sự giảng dạy, khiến cho người nghe kinh ngạc, không hiểu vì sao Ngài lại có tâm trí thông tuệ đến thế. Phúc âm Luca chương 4 câu 14 đến câu 22 ghi như sau: Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về Galilee và danh tiếng Ngài đồn khắp các miền chung quanh. Ngài dạy trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Chúa Giêsu đến thành Nazaret là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài mở ra, gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách, trả lại cho người giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều nhìn Ngài chăm chú. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay, lời kinh thánh các ngươi mới vừa nghe đó đã được ứng nghiệm. Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra và nói rằng: Có phải là con Joseph chăng? Đó là Luca chương 4, câu 14 đến câu 22. Đây là một khoảnh khắc kỳ diệu trong sứ vụ giảng dạy của Chúa Giêsu trong nhà hội Nazareth, khi Chúa mở cuộn kinh thánh ra, đọc sách tiên tri Ê-sai nhằm câu: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Chúa Giêsu đã giải nghĩa lời tiên tri đó, công bố rằng những lời đó đã ứng nghiệm vào chính Ngài và sứ vụ của Ngài ngay trước mắt mọi người. Luca không ghi chi tiết bài giảng của Chúa hôm đó, nhưng đúc kết nhận định của dân làng. Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đáp ứng thuận lợi với sứ vụ của Chúa. Những người sống tại Nazareth dù công nhận lời giảng của Chúa đầy ơn lành, nhưng lại đặt vấn đề về nhân thân của Chúa, không chấp nhận Ngài từ Đức Chúa Trời đến, vì nhiều năm họ đã biết Chúa xuất thân là thợ mộc làng Nazareth. Nhân đó, Chúa Giêsu đã tiếp tục dùng kinh thánh để giải tỏa thắc mắc này. Sứ mạng của Chúa là bày tỏ về Cha và về chính Ngài là con một đến từ Cha. Vấn đề sống chết của linh hồn là biết Ngài và tin nhận Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời như lời chứng của Giăng. Vì thế, Chúa không thể bỏ qua thái độ nghi ngại này. Họ đã nghe Ngài giảng dạy, đã thấy phép lạ Ngài làm. Bây giờ, họ cần phải hiểu lời kinh thánh rồi tự quyết định thái độ của niềm tin. Ma-thi-ơ viết chi tiết hơn chuyến về thăm quê hương của Chúa Giê-xu, nhất là quan điểm của dân làng về Chúa, cho thấy dù họ đã nghe nói về Chúa và những việc quyền năng Chúa thi thố nhiều nơi, và bây giờ chính họ được thấy phép lạ và nghe Chúa giảng dạy, nhưng vẫn cứ bám chặt cái nhìn cũ kỹ của họ về Chúa khi Ngài còn là người thợ mộc làng Nazareth mà gạt qua một bên những điều kỳ diệu họ nghe và thấy trước mắt về Ngài. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 13, câu 54 đến câu 58 ghi như sau. Ngài về đến quê hương, rồi giảng dạy trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ nói rằng, bởi đâu người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary? Và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu người này được mọi điều như vậy? Vì thế, họ vấp phạm về Ngài. Song Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh rẻ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Phúc âm Luca chương 4 câu 24 đến câu 27 ghi lại lời giảng của Chúa Giê-xu trong nhà hội. Khi Ngài dùng những trường hợp cụ thể trong Cựu Ước để minh họa cho trường hợp chính Ngài bị khước từ ngay tại quê hương, Chúa nêu lên trường hợp tiên tri Eli được Đức Chúa Trời dùng một bà quá vùng dân ngoại là Sidon tiếp rước. Tiếp rước tiên tri của Đức Chúa Trời là một đặc ân đáng ra được dành cho tuyển dân. Vậy mà một bà quá ngoại bang lại được ban đặc ân này. Rồi một trường hợp khác, Chúa sai tiên tri Elise chữa lành bệnh phung cho Naaman là một viên tướng Syri. Trong khi đó, biết bao nhiêu người phung trong vòng tuyển dân không ai được chữa lành. Dùng hai thí dụ trên, Chúa Giê-xu cho thấy họ là tuyển dân nhưng lại khước từ Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời, khiến cho chính họ bị Đức Chúa Trời từ khước. Lời giảng của Chúa Giê-xu đã khiến cho dân làng chạm tự ái. Họ giận dữ đến độ toan giết Chúa. Luca ghi như sau. Ai nấy ở trong nhà hội nghe những điều đó thì tức giận lắm. Họ đứng dậy kéo Ngài ra ngoài thành, đưa Ngài lên trên chót núi là nơi họ xây thành ở trên để quăng Ngài xuống. Xong Ngài qua giữa bọn họ và đi khỏi. Đó là phúc âm Luca chương 4 câu 28 đến câu 30. Chuyến đi của Chúa Giê-xu về quê hương cung ứng nhiều bài học truyền giáo giúp chúng ta hiểu rõ hơn những ngăn trở trong lòng khiến cho con người không có đáp ứng khôn ngoan với Chúa Giê-xu và với tin mừng cứu rỗi Ngài rao giảng. Dù biết trước phản ứng của dân làng, nhưng trong sự thôi thúc của Đức Thánh Linh, Chúa vẫn đi. Vì vậy, Đức Thánh Linh đã vận hành trong lòng dân làng, khiến họ nhận ra các lời đầy ơn lành của Chúa, cũng nhận ra sự khôn ngoan của Ngài trong lời giảng và quyền năng của Ngài trong phép lạ. Tuy nhiên, một khi dân làng đã có nhận thức này, Đức Thánh Linh cho họ cơ hội và tự do để quyết định về Chúa. Đức Thánh Linh không áp đặt ý chí của Ngài trên ý chí con người. Con người phải quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Điều đáng tiếc là dân làng Nazareth đã để quan điểm riêng phủ mờ sự thật trước mắt. Đó là sự khôn ngoan, quyền năng và phép lạ Chúa Giê-xu thi thố hiển nhiên phải nối kết Ngài với Đức Chúa Trời. Khi họ gạt sang một bên những bằng chứng trước mắt về sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa, họ từ khước Ngài là tiên tri, vẫn coi Ngài chỉ là một người thợ mộc mà còn căm giận đến độ quyết định giết Chúa, thì Chúa đi qua giữa bọn họ vì Ngài còn cần phải rao giảng tin lành ở nhiều nơi khác. Phần kỹ thuật về những ngày đầu trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, 40 ngày chịu quỷ vương cám dỗ, rồi sứ vụ giảng dạy của Chúa trong các nhà hội cho thấy Ngài luôn luôn vận dụng Kinh Thánh, tập trung vào lời Chúa trong sự sức dầu và tác động của Đức Thánh Linh làm cho sứ vụ dầm thấm trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc Chúa thi hành sứ vụ là vận dụng Kinh Thánh trong quyền năng Đức Thánh Linh, dù để đối phó với các mưu kế cám dỗ của quỷ vương hay để giảng dạy cho dân chúng, thì đây cũng phải là nguyên tắc căn bản trong sứ vụ của môn đồ Chúa và cho chúng ta hôm nay. Phần cuối chương 4, sử gia Luca ghi lại sứ vụ đa diện của Chúa Giê-xu trong sự giảng dạy, chữa bệnh và khu trừ ma quỷ, tất cả với mục đích bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời để cả môn đồ lẫn dân chúng nhận ra Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Phúc âm Luca chương 4, câu 31 đến câu 44 kỹ thuật như sau. Ngài xuống thành Capernaum thuộc xứ Galilê giảng dạy trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về lời Ngài dạy vì Ngài giảng dạy đầy uy quyền. Và trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên rằng: Hỡi Giê-xu Na-sa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Song Chúa Giê-xu của nặng nó mà rằng: Hãy im đi và ra khỏi người này. Quỷ bèn vật ngã người giữa đám đông rồi ra khỏi, không làm hại gì đến người. Mọi người đều kinh ngạc nói với nhau rằng: Ấy là đạo gì đó? Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra. Vậy danh tiếng Ngài đồn khắp các nơi xung quanh. Chúa Giê-xu ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia Si-môn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho. Ngài bèn nghiêng mình trên người, truyền cho cơn rét. Rét liền ra khỏi. Tức thì người trở dậy hầu việc. Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có các quỷ ra khỏi nhiều kẻ mà kêu lên rằng: Ngài là Chúa cứu thế Con Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài của nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết Ngài là Chúa cứu thế. Vừa rạng ngày, Ngài ra đi đến nơi vắng vẻ, một đoàn dân đông kéo đi tìm Ngài. Họ theo kịp, giữ Ngài ở với họ, không muốn để Ngài đi. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ta cũng phải rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời nơi các thành khác, vì cốt tại việc đó mà ta được sai đến. Vậy Ngài giảng dạy trong các nhà hội xứ Galilê. Đó là Phúc âm Luca chương 4, câu 31 đến câu 44. Tại thành Ca-bê-nam, đáp ứng của dân chúng đối với sứ vụ của Chúa Giê-xu trong nhà hội ngày Sa-bát được ghi nhận trong câu 32. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Chính quyền phép Chúa thể hiện trong sự giảng dạy khiến cho một người bị quỷ ám có mặt trong nhà hội kêu la lớn tiếng: Hỡi Giê-xu Na-sa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện và lời giảng đầy quyền năng của Chúa Giê-xu cho thấy sự vận hành mạnh mẽ của Đức Thánh Linh trong Ngài làm cho những người đơn sơ được cảm hóa, nhưng lại khiến cho ma quỷ run sợ trước uy danh và quyền năng Chúa, vì chúng biết Chúa là ai. Sự kiện chúng kêu lớn danh Chúa như một nỗ lực chống đối trong lúc cùng đường, nhưng Chúa Giê-xu đã của nặng và trục xuất nó ra khỏi nạn nhân bị nó ám. Mọi người có mặt trong nhà hội Ca-bê-nam hôm đó đều chứng kiến. Sự kiện Chúa vào nhà Si-môn và chữa cho bà gia Si-môn đang sốt rét nặng được lành mạnh, sức khỏe phục hồi tức khắc, khiến bà có thể làm việc ngay, cho thấy quyền năng kỳ diệu của Chúa. Cũng tại đây, khi nghe tiếng đồn, dân chúng nườm nượp kéo đến để được Chúa chữa bệnh, khu trừ ma quỷ cho đến tối mịt. Nhưng Luca ghi nhận, sáng sớm hôm sau, Chúa đã thức dậy đi cầu nguyện riêng tại một nơi vắng vẻ. Dân chúng lại kéo đến muốn cầm giữ Ngài lại, nhưng Chúa bảo họ, Ngài còn phải rao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời ở những thành khác nữa. Chi tiết này cho thấy, dù Chúa sẵn lòng chữa bệnh đuổi quỷ, nhưng Ngài quan tâm hơn đến việc rao giảng tin lành, vì đó là phương tiện chính yếu để đem những người có lòng đơn sơ, trông đợi nước trời, nhận được ơn cứu rỗi. Phân đoạn Kinh Thánh trên cho thấy tất cả sứ vụ của Chúa Giê-xu đã được thực hiện trong ý định và trong quyền năng Đức Thánh Linh, để lại một mẫu mực, môn đồ Chúa cứu thế trải qua các thời đại, cần phải theo, để kinh nghiệm sự hướng dẫn và quyền năng Đức Thánh Linh trong sứ vụ được Chúa giao phó. Qua phần kỹ thuật sứ vụ Chúa Giê-xu trong Luca chương 4, chúng ta cần ghi nhận về quyền năng của lời giảng trong sứ vụ chữa bệnh, đuổi quỷ. Tất cả đều có tác động và hiện diện vô hình của Đức Thánh Linh. Điều này cho thấy vai trò thiết yếu của Đức Thánh Linh, cho nên trong những ngày cuối, Chúa Giê-xu đã hứa ban Đức Thánh Linh để ở với họ, ở trong họ luôn luôn, sau khi Ngài hoàn tất sứ mạng trên đất và trở về cùng Cha. Phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 18 ghi như sau: Nếu các ngươi yêu mến ta, thì tuân giữ các giới răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy Ngài và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đó là Phúc âm Giăng chương 14, câu 15 đến câu 18. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hoàn thành lời hứa này trong ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem, 50 ngày sau khi Chúa phục sinh, và từ đó đến nay, Đức Thánh Linh luôn luôn ngự trị trong lòng và trong đời sống các môn đồ Chúa để giúp tiếp nối sứ vụ giao giảng ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong trần gian. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.